Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh tập 289. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba ngày 14 tháng 7 năm 2003. Xin mời xem kinh bản trong khoa hội trang 41 hàng thứ 8. Hôm qua giảng đến thập lực, hôm nay tiếp theo là vô úy, tức thập lực tứ vô úy. Vô úy là ngữ khí khẳng định, là ngữ khí chân thành, là ngữ khí quyết định, khiến cho chúng ta sau khi nghe rồi mà có thể đoạn nghi sanh tính. Vô úy cũng gọi là vô sở úy. Đây là nói Thế Tôn ở trong đại chúng thuyết pháp. Thản nhiên tự tại, thông thường người phàm phu chúng ta, nhất là người sơ học, ở dưới giảng đài thì rất biết nói chuyện, nhưng khi lên đến giảng đài thì không biết nói. Cho nên lên giảng đài cũng phải luyện tập. Thế nhưng muốn làm được như Phật thản nhiên tự tại thì không phải là một chuyện dễ. Thông thường người xưa kia, nhất là họ đến nghe giảng kinh hoặc là nghe thuyết pháp, có lẽ họ cũng có một chút căn bản văn hóa. Hay nói cách khác, những người xưa kia họ đều có học, đều có tu dưỡng. Dù cho họ nghe người ta giảng kém một chút, họ cũng có thể bao dung, cũng có thể tha thứ người ta. Thế nhưng hiện nay thì không có cái tâm rộng lượng này. Chẳng những không có cái tâm rộng lượng này mà còn có một nhóm chuyên môn gây rắc rối ở trong số thính chúng, sau khi họ nghe rồi lại chuyên môn nêu ra câu hỏi để cho quý vị khó trả lời. Cho nên ở bên ngoài giảng kinh thuyết pháp đích thật là không phải chuyện dễ. Cũng may là ở Tăng Gia Ba này vẫn còn tốt một chút, như các vị pháp sư trẻ tuổi lên đây giảng kinh không đến nỗi có người đến gây rắc rối. Thế nhưng ở những đạo tràng khác thì không dám bảo đảm không có chuyện này xảy ra, nhất là ở ngoại quốc. Thói quen của người ngoại quốc nghe giảng khác với người Trung Quốc. Thế như một buổi giảng là một tiếng rưỡi thì họ chỉ cho quý vị giảng một tiếng, còn lại nửa tiếng là để cho họ nêu ra câu hỏi, yêu cầu quý vị giải đáp. Đây là cách giảng thông thường nhất. Nhưng cũng có lúc họ chỉ cho quý vị giảng nửa tiếng, còn lại một tiếng thì để cho họ nêu ra câu hỏi, quý vị phải giải đáp cho họ. thật là khó đối phó. Người nêu ra câu hỏi rất là phức tạp. Như trong kinh Phật nói, những cách hỏi đó hầu như đều có. Có lúc họ nêu ra câu hỏi mà chúng ta nghe cũng không hiểu. Cũng có lúc họ chuyên môn gây rắc rối. Cho nên quý vị cũng phải biết đối phó. Nếu đối phó không nổi thì họ không nể quý vị chút nào, họ sẽ làm cho quý vị ở trước mặt đại chúng không có lối thoát. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông giảng kinh, các đồng học ở bên đó thỉnh tôi giảng kinh Lăng Nghiêm. Thời hạn là 4 tháng, mỗi ngày giảng 1 tiếng rưỡi hoặc 2 tiếng đồng hồ, tôi cũng không nhớ rõ. Vào năm 1977, năm đó tôi đến Hồng Kông ở tạm trong thư viện Phật giáo Trung Hoa, viện trưởng là Pháp sư Thường Hoài. Đêm đó ngài tiếp đãi mời tôi dùng cơm và cho tôi biết rõ trạng huống những pháp sư đến Hồng Kông giảng kinh. Ngài nói: "Pháp sư Tịnh Không, trong tâm ông phải có chuẩn bị." Tôi hỏi: "Chuẩn bị cái gì?" Những người ở Hồng Kông theo thói quen của họ đến nghe kinh, ngày đầu tiên người đến nghe giảng rất nhiều, và ngày cuối cùng mọi người cũng đến nghe rất nhiều, gọi là có đầu có đuôi, nhưng ở khoảng giữa thì rất ít người đến nghe. Ngài lại nói ở khoảng giữa có lẽ chỉ có 2-3 người đến nghe, cho nên trong tâm ông phải có chuẩn bị. Thì tôi nói rằng tôi là người mới học giảng kinh, không có người đến nghe cũng không sao, chỉ cần có bàn ghế sắp bày ở đó thì tôi giảng cho bàn ghế nghe cũng được rồi. Ngài nói như vậy thì được, thì ông không có vấn đề. Ngài lại nói ở Hồng Kông còn có một nhóm người chuyên môn gây rắc rối, chuyên môn làm cho pháp sư giảng kinh gặp phải khó khăn, có mấy người như vậy. Ngài nói ông phải cẩn thận, ông phải lưu ý. Tôi trả lời tôi sẽ lưu ý những người đến gây rắc rối đó, đây cũng là tăng trưởng kiến thức cho chúng tôi, được học thêm một ít kiến thức, không hẳn là không phải chuyện tốt. Cho nên tôi mỗi ngày giảng kinh, hình như mỗi ngày cũng có nhiều người đến nghe. Thì Pháp sư Thường Hoài nói, pháp duyên của ông khá lắm, pháp duyên rất là thù thắng. Giảng hết 4 tháng, đều rất thuận lợi trôi qua. Nhóm người gây rắc rối đó, họ cũng thường đến nghe giảng. Vì sao? Tôi cũng quen biết với họ, họ còn mời tôi dùng cơm, không có gây rắc rối cho tôi. Cho nên những chuyện này, Thế Tôn nói tuy là có đủ đức năng của trong quả địa Như Lai, nhưng chúng ta cũng phải nên học tập. Vô sở úy chia thành 4 đại loại, gọi chung là tứ vô sở úy, tức 4 loại vô sở úy. Loại thứ nhất là nhất thiết trí vô sở úy, hay nói cách khác, chẳng những Phật pháp, quý vị phải thật sự mà tu học, phải khế nhập được cảnh giới. Nếu chỉ là ở trong văn tự chú sớ của kinh điển dụng công phu thì là khó khăn. Nếu quý vị gặp phải những người gây rắc rối thì quý vị không có biện pháp đối phó. Đồng thời còn phải có phong phú thưởng thức của pháp thế gian. Như tôi đây, chỗ hiểu biết của tôi là từ nhỏ thích đọc sách, tôi đọc xem rất nhiều loại sách vở, vì vậy rất phong phú về thưởng thức. Cho đến về sau đi ra giảng kinh Hoằng Pháp, giúp cho việc giảng giải càng phong phú. Cho nên xưa kia thầy Lý chỉ dạy cho chúng tôi lên đài giảng kinh đều phải thông đạt pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Tâm của mình vĩnh viễn đang cầu học, nhất định không thể có thái độ cống cao trên giảng đài. Làm pháp sư không thể có thái độ này, e sợ tương lai sẽ gặp phải rắc rối. Cho nên chúng ta ở trên giảng đài nhất định phải duy trì mình vẫn còn là học trò, người ở dưới đài là thầy, là giám học. Dù chúng ta có giảng sai thì mời họ chỉ giáo cho chúng ta. Đây là chúng ta biết sắp đặt bậc thềm để cho chúng ta dễ dàng bước xuống. Trước tiên sắp sẵn bậc thềm, tuyệt đối không nên nghĩ rằng mình là bậc thầy cao cả. Xưa kia thầy Lý chỉ dạy cho tôi, lúc đó thầy đã 70 tuổi, tôi theo thầy học 10 năm, từ đầu đến cuối, thầy xử thế đối người tiếp vật và thầy giảng dạy đều là rất khiêm nhượng. Tâm của thầy không có ngạo mạn chút nào, thầy không có thái độ cống cao. Đây là rất đáng được cho chúng ta học tập, vĩnh viễn mà học tập. Dù cho quý vị đã đạt đại triệt đại ngộ thì tâm càng phải khiêm nhượng. Người mà càng thật có đạo đức, càng thật có học thức thì họ càng khiêm nhượng. Cổ nhân Trung Quốc thường nói: học thức uyên thâm, ý khí bình. Quả thật là tâm bình khí hòa, thời thời khắc khắc đều chịu tiếp nhận lời dạy của người khác. Những người dạy họ đích thật cũng không bằng họ. Thế nhưng quý vị nên biết, cổ nhân Trung Quốc có nói: kẻ ngu họ cũng có sở trường. Quý vị hãy chú tâm mà quan sát, một người tuy có sở trường nhưng cũng có khuyết điểm, còn người có nhiều khuyết điểm nhưng họ cũng có sở trường của họ. Sở trường đó của họ đáng được cho chúng ta học tập. Cho nên thánh nhân học thầy không nhất định, nghĩa là tất cả chúng sanh đều là thầy của ta. Vấn đề là quý vị có biết học hay không. Thật sự mà biết học, ở cực lạc thế giới có lục trần thuyết pháp, có lục trần diễn pháp. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Có vị nào mà không phải là thầy của ta? Tất cả người là thầy của ta. Tất cả động vật, thực vật, núi sông, đất đai, không một thứ nào mà không phải là thầy của ta. Then chốt là ở nơi chính mình có biết học hay không, có thể trong cuộc sống hàng ngày mà thể hội được hay không. Nếu làm được thì sẽ thành tựu nhất thiết trí. Nói đến trí huệ, thì trong Nho giáo và Phật giáo đều trú trọng, tức là trong pháp thế gian và pháp xuất thế gian đều trú trọng trí huệ. Mục đích giảng dạy của cổ nhân chính là mở mang trí huệ. Chỉ có trí huệ mở mang rồi thì quý vị mới giải quyết được mọi vấn đề. Chuyện nhỏ là vấn đề của cá nhân, tức là vấn đề cuộc sống của cá nhân và vấn đề sanh tử của cá nhân. Còn việc lớn là vấn đề của thiên hạ quốc gia. Chỉ có chân thật trí huệ thì mới giải quyết được tất cả vấn đề. Cho nên trí huệ mới là quý báu nhất. Trí huệ từ đâu mà có? Trí huệ là từ trong tự tánh mà có. Tất cả chúng sanh đều có bản tánh. Tại trong Phật Pháp gọi là Phật tánh, gọi là Pháp tánh, mà tất cả chúng sanh đều có đủ. Đức năng vốn có của Pháp tánh, cái đức của chúng sanh chính là trí huệ, năng lực và tướng hảo. Cái năng của chúng sanh chính là thấy, nghe, giác, biết. Tức có thể thấy, có thể nghe, có cảm giác, có thể biết. Cái đức năng này là không sanh không diệt. Tại trong Phật Pháp thường nói, ở nơi Phật không tăng, ở nơi phàm không giảm. Cái đức năng này là cứu cánh viên mãn. Cái cứu cánh viên mãn này là chân thật. Đức năng của chư Phật Bồ Tát, chúng ta nói chư Phật Bồ Tát đều là nói Pháp Thân Đại Sĩ. Đức năng của họ hiển thị ra thấy điều là có tác dụng, họ thật sự được thọ dụng. Còn đức năng của phàm phu chúng ta, thì đức năng của chúng ta cũng giống như Phật. Nhưng cái đức năng của chúng ta hoàn toàn đã ẩn mất, không thể hiện ra. Cho nên chúng ta sống cuộc sống khổ như vậy, chúng ta ở trong lục đạo còn phải chịu luân hồi, là do nguyên nhân gì? Phật tại trong kinh nói cho chúng ta rất rõ ràng, đó là chúng ta đã mê mất tự tánh. Cũng tức là nói đã mê mất đức năng vốn có trong tự tánh. Phật nói hai chữ mê mất cũng không phải là thật sự mất đi. Đến khi nào quý vị đã giác ngộ thì trí huệ đức năng của quý vị sẽ khôi phục lại. Cho nên giữa phàm và thánh chỉ là mê và ngộ mà thôi. Phàm phu giác ngộ chính là Phật Bồ Tát. Không biết giác ngộ thì gọi là phàm phu. Vì vậy, sự giảng dạy của Thánh Hiền thế xuất thế gian, mục đích của sự giảng dạy là gì? Là giúp cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Chính là dạy giác ngộ, không dạy chi khác. Dạy cho quý vị giác ngộ. Trong nhà nho chú trọng ngộ tánh, trong Phật Pháp cũng rất chú trọng ngộ tánh. Chúng tôi đã đọc nhiều kinh Đại Thừa, cũng đã học rất nhiều năm. Tuy tự mình chưa có khế nhập cảnh giới này, những lời của Phật nói trong kinh chúng tôi cũng thể hội được mấy phần, hiểu được ý nghĩa trong kinh. Vừa rồi có mấy vị đồng học đến gặp tôi, họ cùng với tôi đã đàm luận khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Chúng tôi thảo luận kinh Lăng Nghiêm. Pháp sư Gia Quang tại trong chú giải kinh Lăng Nghiêm có nói rõ: bỏ thức dùng căn. Nếu chúng ta đều biết bỏ thức dùng căn thì mọi người đều đã thành Phật rồi sao? Phật và Pháp Thân Bồ Tát các ngài khác với chúng ta vì các ngài biết dùng căn. Căn là căn tánh của trong lục căn. Căn tánh của lục căn chính là Phật tánh, chính là chân như bản tánh. Ở nơi mắt là thấy, ở nơi tai là nghe, ở nơi mũi, lưỡi, thân là cảm giác, ở nơi ý là biết, tức kiến văn giác tri. Chư Phật Như Lai Pháp Thân Bồ Tát các ngài biết dùng căn, chúng ta cũng biết dùng. Chúng ta dùng sao lại khác với chư Phật Như Lai? Chúng ta dùng nhưng bên trong có xen tạp. Chư Phật Bồ Tát các ngài không xen tạp, các ngài dùng kiến văn giác tri đích thật là thuần tịnh. Còn chúng ta dùng kiến văn giác chi, bên trong có xen tạp cái gì? Có xen tạp vọng tưởng, xen tạp phân biệt, xen tạp chấp trước. Như vậy thì đã hư rồi, thì đã biến thành phàm phu. Cái thấy của Phật Bồ Tát giống như cái gì? Giống như một cái gương. Quý vị thấy cái gương soi cảnh vật bên ngoài rất rõ ràng. Nó không có tiêm nhiễm chút nào. Rời khỏi cảnh vật bên ngoài, cái gương không có gì cả. Ngay trong lúc đang soi, cái gương cũng không có gì cả. Đây là cái thấy của Phật Bồ Tát. Còn cái thấy của chúng ta giống cái gì? Giống như máy chụp hình. Có phim, chụp một lần thì có một tấm hình, chụp lần nữa thì lại có một tấm nữa. Như vậy thì tâm đã hư rồi. Nếu chúng ta thấy sắc nghe tiếng thật sự mà làm được, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì thấy cảnh vật bên ngoài rất rõ ràng, đó là huệ, đó là trí chiếu, là chiếu kiến, đó là trí huệ giác chiếu. Khởi, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, đó là đại định, không tiêm nhiễm chút nào. Cho nên Phật khác với chúng ta là ở tại chỗ này. Vừa mở mắt ra, cái niệm đầu tiên, tức Tổ sư Đại Đức thường nói, cái niệm thứ nhất, cái niệm thứ nhất chính là quý vị chưa có khởi tâm động niệm. Khi quý vị mở mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, ngay trong lúc này, cái thấy của quý vị không khác gì với chư Phật Như Lai. Gọi là thấy tánh thấy, thấy tánh thấy, thấy sắc tánh, không gọi là sắc trần, mà gọi là thấy tánh thấy sắc tánh. Tức trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh. Nhưng rất là đáng tiếc là đến niệm thứ hai thì là xen tạp rồi, không giữ được cái niệm đầu tiên. Cái niệm thứ hai thì xen tạp rồi, thì khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Như vậy thì đọa lạc rồi. Cho nên chúng ta thường xem thấy trong kinh Đại Thừa, trong mắt của Phật nhìn tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai. Nhưng chúng ta không biết. Thật ra lời của Phật nói là sự thật. Tại vì sao? Vì lục căn của quý vị khởi tác dụng. Niệm niệm đều là niệm thứ nhất. Niệm niệm mà xen tạp hai ba, xen tạp hai tức là phân biệt chấp trước, xen tạp ba tức là cộng thêm vọng tưởng. Như vậy mới biến thành phàm phu. đem trí huệ vốn có trong tự tánh của quý vị đã bỏ mất đi. Phật Bồ Tát hy vọng chúng ta hồi đầu giác ngộ, thể vừa giác ngộ thì trí huệ viên mãn của trong tự tánh hiện tiền. Cho nên phải biết vọng tưởng phân biệt chấp trước, tại trong Pháp Đại Thừa gọi là phiền não. Vọng tưởng là vô minh phiền não, phân biệt là trần sa phiền não, chấp trước là kiến tư phiền não. Ba loại phiền não này khiến cho chúng ta đã mê mất trí huệ đức tướng trong tự tánh mà không thể chứng đắc. Phật và Pháp Thân Bồ Tát, các ngài đều biết chân tướng sự thật này, cho nên các ngài dụng công phu là dụng như thế nào? Là ngay trong cuộc sống hàng ngày, khi sự thế đối người tiếp vật, là tu định. Cách tu như thế nào? Thấy sắc, nghe tiếng, phải học không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Phải học tu đại định. Rất thật mà không còn bị cảnh vật bên ngoài làm ảnh hưởng. Trong Phật Pháp gọi là không bị cảnh chuyển. Các ngài không bao giờ bị cảnh chuyển. Chữ chuyển này tức là nay chúng ta gọi là ảnh hưởng. Không bao giờ bị cảnh vật bên ngoài làm ảnh hưởng. Các ngài rất rõ ràng, rất minh bạch, gọi là định huệ đồng thời. Cho nên trí huệ của các ngài là viên mãn. Bất luận là quý vị có học qua hay là chưa học qua, chỉ cần vừa tiếp xúc thì thông đạt, thì không bao giờ có chướng ngại. Tại vì sao? Vì trí huệ từ trong tự tánh lưu lộ ra, tự tánh là viên mãn, tự tánh không có chướng ngại. Tự tánh là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Phật có cái năng lực này, có trí huệ cứu cánh viên mãn, cái gì cũng biết. Cho nên quý vị hãy xem trong Đại Tạng Kinh có rất nhiều bộ kinh kỳ lạ. Điều là do Phật nói. Thí như nói kinh Phóng Ngư, tức kinh Chăn Bò. Tôi nghĩ người hỏi vấn đề này họ là họ muốn gây rắc rối. Thích Ca Mâu Ni Phật chắc chắn là chưa có chăn bò qua. Ngài là vị hoàng tử, làm sao có chăn bò? Họ hỏi ngài cách chăn bò, quý vị hãy xem Thích Ca Mâu Ni Phật đối với việc chăn bò phải chú ý những điều gì. Ngài nói được rất rõ ràng, mà hình như ngài cũng là người trong ngành, là một người rất rành về việc chăn bò, giống như đứa một đồng vậy. Quý vị hỏi ngài thì ngài cũng biết, ngài giải thích cho quý vị rất rõ ràng. Nếu chúng ta gặp phải vấn đề này thì không biết trả lời. Tại vì sao? Vì chưa có chăn bò qua. Đây là nhất thiết trí vô sở quý. Cho nên chúng ta phải cầu trí huệ. Cầu trí huệ phải theo trình tự. Trước tiên cầu căn bản trí, sau đó là thành tựu hậu đắc trí. Đây là trong Phật Pháp tổ tổ tương truyền, chúng ta không thể không biết. Cái gì gọi là căn bản trí? Căn bản trí là vô tri. Trong kinh Bát Nhã có nói: Bát Nhã vô tri, vô sở bất tri. Cho nên nếu quý vị muốn thành tựu vô sở bất tri thì quý vị trước tiên phải cầu vô tri. Cái gì là vô tri? Vô tri chính là tu định. Cho nên người hiện nay, phương pháp cầu học của họ vĩnh viễn không thể khai trí huệ. Tại vì sao? Vì họ không biết tu căn bản trí. Không tu căn bản trí thì làm sao có hậu đắc trí? Quý vị hãy xem luận thuyết duy thức của cư sĩ Đường Đại Viên. Ông nói được rất rõ ràng. Rất đáng tiếc người học Phật hiện nay không chịu tuân theo. Không tuân theo phương pháp truyền thống của cổ xưa. Họ đã lơ là không tu căn bản trí, cho nên không thể có hậu đắc trí. Cổ nhân dạy học, kể cả nhà Nho, thật tại mà nói, cách dạy học của nhà Nho là chịu sự ảnh hưởng lớn của nhà Phật. Căn bản trí bồi dưỡng ngay từ lúc nào? Từ trẻ thơ. Cái phương pháp giáo học này rất là tuyệt diệu. Những trẻ em vào thời xưa, trong sách xưa có nói 7 tuổi thì chúng nó đi học. Lớp tiểu học thời xưa không như lớp tiểu học ngày nay. Lớp tiểu học thời xưa chính là dạy quy củ cơ bản trong cuộc sống. Như dạy cho các em quét dọn ứng đáp. Đích thật, các trẻ em thời xưa không có linh hoạt như trẻ em ngoại quốc hiện nay. Tại vì sao? Vì trẻ em ngoại quốc vẫn thích vui chơi, còn trẻ em Trung Quốc thì phải làm bài vở. Phải làm bài vở rất nhiều, dạy cho các em biết quy củ. Tất cả lời nói, việc làm đều phải dạy. Ngoại trừ điều này ra, còn phải dạy cho các em đọc sách. Đọc sách không cần giảng giải, chỉ dạy cho các em đọc, phải đọc thuộc lòng. Đây là gì? Đây chính là tam học giới định huệ một lần hoàn thành. Giới là gì? Giới là quy củ. Như quý vị đọc sách hoặc là ngồi đọc hoặc là đứng đọc cũng được, đều phải có quy củ. Giữ quy củ chính là trì giới. Quý vị đọc sách phải đọc cho thuộc lòng, khiến cho tâm của quý vị tập trung vào quyển sách, không thể nghĩ chuyện khác. Đây chính là định. Dùng cái phương pháp này để dẹp trừ hết thảy tất cả vọng niệm tạp niệm khác, vọng tưởng tạp niệm khác, cho nên là thuộc về tu định. Quý vị đọc sách phải đọc cho rõ ràng từng chữ từng câu, đọc không sai, không lẫn lộn. Đây là huệ. Cái huệ này chính là căn bản trí. Cho nên quý vị thấy, các em từ 7 tuổi bắt đầu đọc sách, đến khoảng 12, 13 tuổi thì tâm của các em đã định. Các em đã đọc thuộc lòng bài vở và đã nhớ được hết. Vào thời xưa không có trường trung học, từ tiểu học thì lên thái học, thái học tức là đại học, trong đại học dạy những gì? Nghĩa là lúc quý vị còn nhỏ thì đã học thuộc lòng các kinh sách. Bây giờ giảng giải cho quý vị, giảng giải cho quý vị nghe và cùng với quý vị nghiên cứu thảo luận, gọi là hậu đắc trí. Trước tiên học thuộc lòng, gọi là căn bản trí. Cho nên chúng ta hãy xem cổ nhân, tại trong truyện ký quý vị sẽ xem thấy có những vị trí huệ cao, 18, 19 tuổi thì thi đậu tiến sĩ. Họ thi đậu cử nhân, thi đậu tiến sĩ. Thì triều đình bổ nhiệm cho họ đi làm huyện trưởng. Họ biết phương pháp xử lý mọi việc trong huyện một cách tốt đẹp. Chúng ta thấy các em thời xưa, các em thật có trí huệ, thật có năng lực như vậy là vì các em từ nhỏ đã được giáo dục có quy củ. Trong thời đại này, các em và người trẻ tuổi hiện ngày nay tuyệt đối không kém hơn xưa kia, chỉ là tiếp nhận phương thức giáo dục khác nhau, tiếp nhận nội dung giáo dục không đồng. Cách giáo dục hiện nay không sánh bằng người thời xưa. Người thời xưa chỉ nói năm đầu dân quốc cũng không xa lắm, khoảng năm dân quốc thứ mười mấy, các em 11, 12 tuổi đã biết viết văn chương. Nhưng đại học hiện nay, các sinh viên trong Học viện Văn học không cần nói bảo họ viết ra, họ xem cũng xem không hiểu. Đây là nói đến trình độ quốc văn đã giảm xuống rất là nghiêm trọng. Người thời xưa thật có trí huệ, người trẻ hiện nay không có trí huệ. Họ có, chỉ là thường thức của họ rất là phong phú, nhưng họ không có trí huệ. Có trí huệ thì biết phán đoán, biết phân biệt phải quấy, tà chánh, lợi hại được mất. Nếu họ có khả năng phán đoán phân biệt thì gọi là có trí huệ. Hiện tại người trong thời đại này không có trí huệ. Cho nên trong Phật pháp dạy cầu trí huệ vẫn là dùng phương pháp cũ, thâm nhập một môn, quân tu lâu dài. Nếu không dùng phương pháp cũ này, thật tại mà nói nghĩ không ra phương pháp thứ hai mà có thể giúp cho mọi người có hiệu quả thành tựu định huệ, thật không có cách nào. Hiện tại trong thế giới này ma đến nhiễu loạn, chúng ta đã bị ma hại, hầu như mỗi một người đều không có cách nào tránh khỏi. Ma vương mạnh nhất là người nào? Chính là cái máy truyền hình của trong nhà quý vị. Hiện nay càng lợi hại hơn cái máy truyền hình chính là Internet. Con cái của quý vị trong nhà, chúng nó mỗi ngày xem trong Internet, cái này còn lợi hại hơn là cái máy truyền hình. Quả thật là nguy hiểm. Hiện nay chính phủ Tân Gia Ba rất lưu ý điều này. Đối với truyền hình, đối với đài truyền hình, họ kiểm soát rất là chặt chẽ. Quý vị hãy xem ở bên Mỹ, đài truyền hình ở bên Mỹ có hơn 100 đài hỗn loạn lung tung, ngày đêm không ngừng. ở Tân Gia Ba này vẫn còn có thể khống chế được. Những thứ này mỗi ngày đang nhiễu loạn lòng người. Những tiết mục trong đó đều là dạy tà tri tà kiến, làm gì có trí huệ. Trước kia hình như là vào năm 88, năm 1988, tôi lần đầu tiên trở về thăm viếng Trung Quốc. Gặp lão cư sĩ Triệu Phát Sơ. Ông bàn với tôi về vấn đề nền văn hóa vốn có của Trung Quốc. Lúc đó còn có mấy vị lão giáo sư, họ đều rất lo lắng. Họ cũng mong mỏi mở một trường học để bồi huấn nền văn hóa vốn có của Trung Quốc. Họ muốn đào tạo một số nhân tài, về sau không biết có thực hiện được hay không. Điều này rất là quan trọng, nhưng cuối cùng có thu được hiệu quả hay không, đó vẫn là có vấn đề, thì phải xem duyên phận như thế nào. Nghĩa là quý vị thu nhận số người đến học, họ có thật sự giữ quy củ hay không, tuân theo lý niệm của cổ nhân giảng dạy, chính là thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Trước hết phải đoạn trừ ngoại duyên. Đoạn trừ ngoại duyên rất quan trọng. Chúng tôi thường nói không xem báo chí, không xem tạp chí. Ở trong trường học không có máy truyền thanh, không có máy truyền hình, thì trong tâm của họ mới có thể được định. Phải học tập như vậy ít nhất 10 năm trở lên thì tâm của quý vị thật sự được định. Định thì khai trí huệ, mới có khả năng phân biệt phải quấy thiện ác, thì quý vị có thể đi ra ngoài tham học, bất cứ cái gì cũng có thể tiếp xúc. Vì quý vị có khả năng phân biệt tà chánh, cũng có khả năng phân biệt phải quấy, quý vị sẽ không bị hoàn cảnh bên ngoài làm ảnh hưởng. Nếu không có khả năng này thì không được. Cho nên bất luận là pháp thế gian hay là pháp xuất thế gian, nhất định phải học thâm nhập một môn. Người sơ học không học gì khác, chỉ chuyên tu học định huệ. Người sơ học không thể nghiên cứu. Tại vì sao? Vì nghiên cứu là dùng tâm ý thức. Dùng tâm ý thức chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Không cần nói đến Phật Pháp, chỉ nói lời dạy của thánh nhân thế gian, cũng là từ trong tự tánh lưu lộ ra. Từ trong tự tánh lưu lộ ra, chúng ta gọi nó là chân như, tức thuần chân không vọng. Nếu chúng ta dùng vọng tưởng thì làm sao thể hội được ý nghĩa chân thật của nó? Như trong bài kệ khai kinh có nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Quý vị làm sao lãnh hội được? Quý vị dùng định huệ thì lãnh hội được. Nếu quý vị dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước thì không thể lãnh hội được. Cho nên không thể không biết căn bản trí, không thể không chú trọng tu học căn bản trí. Chân chánh căn bản trí chính là tâm địa thuần tịnh thuần thiện. Tịnh thì sanh huệ, thiện thì sanh phước, thì phước huệ của quý vị có thể hiện tiền. Quý vị không chịu hạ thủ công phu thì làm sao có phước huệ? Thì đã khai trí huệ, tức là quý vị đã có định, có huệ, sau đó đi khắp nơi tham học. Đi tham học tức là cái gì cũng có thể tiếp xúc, có thể tiếp xúc tất cả người, tất cả việc, tất cả vật đều có thể tiếp xúc, vì quý vị đã khai trí huệ. Tiếp xúc là thành tựu hậu đắc trí của quý vị. Hậu đắc trí là cái gì cũng biết, lúc đó quý vị học cái gì cũng mau. Vừa tiếp xúc thì thông đạt, thì hiểu rõ. Cho nên chúng ta đọc trong truyện ký, xem thấy Long Thọ Bồ Tát tu học Phật Pháp. Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói tất cả kinh điển suốt 49 năm, Long Thọ Bồ Tát trong 3 tháng thì đã học hết. Là nguyên nhân gì? Vì Ngài đã khai trí huệ, tức là Ngài đã có căn bản trí. Long Thọ Bồ Tát trong 3 tháng mà đã học hết kinh điển của Thích Ca Mâu Ni Phật nói suốt 49 năm, có thể tin hay không? Có thể tin. Nhờ vào cái gì để tin? Ở Trung Quốc cũng có xuất hiện một người, đó chính là Đại sư Lục Tổ Huệ Năng của Thiền Tông. Ngài không biết chữ, Ngài cũng không có tiếp xúc qua Pháp thế gian và Pháp xuất thế gian, nhưng tâm của Ngài thuần tịnh, thuần thiện. Cái tâm thuần tịnh, thuần thiện của Ngài đã khởi tác dụng. Như các kinh Đại Thừa, Ngài chưa từng tiếp xúc qua, Ngài không biết chữ, chỉ cần quý vị đọc cho Ngài nghe thì Ngài liền hiểu rõ ý nghĩa của bộ kinh này. Ngài có thể giảng giải một cách thấu triệt. Cho nên Long Thọ Bồ Tát trong 3 tháng mà có thể thông đạt toàn bộ Đại Tạng Kinh của Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta có thể tin. Như Lục Tổ Huệ Năng, Ngài cũng thông đạt tất cả kinh. Đó là nguyên nhân gì? Vì các ngài đã thành tựu căn bản trí. Cho nên căn bản trí chính là định huệ. Giới ở trong định gọi là định cộng giới. Khi đã khai trí huệ thì gọi là đạo cộng giới. Không một thứ nào mà không viên mãn. Thế nhập được cảnh giới này thì đương nhiên ở trước đại chúng thuyết pháp thản nhiên không sợ. Thật sự có thể giúp cho tất cả chúng sanh giải quyết được những vấn đề nan giải. Đây là loại thứ nhất. Loại thứ hai là lậu tận vô sở quý. Chữ lậu này là danh từ thay cho phiền não. Lậu tận tức là đã đoạn hết phiền não. Đây là thuộc về đức hạnh. Loại thứ nhất là thuộc về học vấn. Trí huệ bát nhã vốn có trong tự tánh hiện tiền, đoạn hết phiền não tức là đã thành tựu đức hạnh. Thì ở trước đại chúng thuyết pháp, tâm không còn sợ hãi. Phật chỉ dạy cho chúng ta từ chỗ nào hạ thủ công phu? Phải từ đoạn phiền não mà hạ thủ công phu. Phát tứ hoằng thệ nguyện, không những là cương lĩnh hoằng nguyện của tất cả chư Phật Như Lai, mà cũng là trình tự tu học của tất cả chư Phật từ sơ phát tâm đến thành vô thượng đạo. Điều đầu tiên là phải phát nguyện, có nguyện dẫn đầu, dẫn dắt quý vị tu hành. Cho nên phát nguyện rất là quan trọng. Tại trong Phật Pháp nói phát nguyện, người thế gian thì nói lập chí. Nếu con người không có chí thì cuộc đời của người này nhất định không có thành tựu. Còn như quý vị có chí hướng, quý vị có một mục tiêu, có một phương hướng, quý vị mà kiên trì không thay đổi thì quý vị nhất định sẽ có thành tựu. Cho nên Phật dạy cho chúng ta phải phát nguyện. Nguyện thứ nhất là độ chúng sanh, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chữ độ này, cổ nhân nói độ, nếu dùng lời hiện nay mà nói tức là giúp đỡ, hiệp trợ. Chúng sanh có khổ nạn, ta phải giúp họ giải quyết, giúp cho họ phá mê khai ngộ. Đây là một khoa mục quan trọng nhất. Phật Pháp đối với tất cả chúng sanh, giúp cho chúng sanh khai ngộ. Những việc khác chỉ là phụ thêm. Đây là mục tiêu chủ yếu của sự giảng dạy. Giảng dạy có thành tích hay không, có hiệu quả hay không, thì xem cách giảng dạy của quý vị đối với học trò, họ có giác ngộ hay không. Họ giác ngộ thì là Phật Bồ Tát. Người thế tục chúng ta gọi là tu hành chứng quả. Cái gì gọi là chứng quả? Tức là chứng đắc trí huệ viên mãn, chứng đắc năng lực viên mãn, chứng đắc tướng hảo viên mãn. Cái tướng hảo này tức người thế gian chúng ta gọi là phước báo. Ba thứ đức năng này là vốn có trong tự tánh, không phải từ bên ngoài đến. Thể mê mất tự tánh thì ba thứ đức năng này cũng mất đi. Nói mất đi thật ra không phải thật sự mất đi, chỉ là mê mất. Đến khi nào giác ngộ, đến khi nào phát hiện thì ba thứ đức năng này sẽ hiện tiền. Phật dạy cho chúng ta phát cái nguyện này. Sau khi đã phát nguyện thì quý vị nhất định phải thực hiện. Cái nguyện này không phải là nguyện suông, quý vị phải thực hiện. Phải thực hiện tức là trước tiên thành tựu cho mình. Nếu tự mình không thành tựu thì làm sao giúp cho người khác? Có nghĩa là ta muốn độ chúng sanh trước phải tự độ mình. Sau khi tự mình được độ thì quý vị mới có khả năng độ người khác. Tự độ mình phải từ chỗ nào hạ thủ? Từ đoạn phiền não hạ thủ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Cho nên căn bản trí chính là đoạn phiền não. Kế đến là pháp môn vô thượng thệ nguyện học, vô lượng thệ nguyện học, tức là hậu đắc trí. Mục tiêu đoạn phiền não chính là khôi phục tâm thanh tịnh. Đặc biệt là tịnh độ tâm. Tịnh độ tâm chính là tu tâm thanh tịnh. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. tu học Phật pháp, nguyên tắc chỉ đạo cao nhất chính là giác chánh tịnh. Thiền tông và tánh tông là từ cửa giác đi vào. Đạt đến đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Giác ngộ rồi thì tâm địa đương nhiên thanh tịnh, đương nhiên là tránh tri tránh kiến. Thế nhưng cửa giác không phải là người thông thường mà có thể đi vào. Cổ đức thường nói với chúng ta phải là người thượng căn lợi trí, còn người căn tánh trung hạ thì không thể đi vào cửa giác. Theo trong pháp mà nói, tuy pháp môn bình đẳng không có cao thấp, nhưng trình độ của chúng ta không cao, chúng ta không có tư chất cao như vậy, học pháp môn đó thì rất khó thành tựu. Kế đến là giáo hạ. Giáo hạ là từ cửa chánh đi vào. Cửa chánh là chánh tri chánh kiến. Tại trong Phật giáo Trung Quốc, ngoại trừ thiền tông, ngoại trừ mật tông, tịnh độ tông đều thuộc về giáo hạ. Giáo hạ tức là sách giáo khoa rất nhiều, học dần dần từ cạn đến sâu, dần dần đưa quý vị lên cao. Ở chỗ này chúng ta phải nên biết Thế Tôn tại trong kinh có nói, tức trong giới kinh có nói, không trước học tiểu thừa sau học đại thừa không phải đệ tử Phật. Đây là đối với giáo hạ mà nói. Quý vị bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu học tiểu thừa, sau đó mới học đại thừa. Tức có nghĩa là phải học theo trình tự, giống như quý vị đi học, phải bắt đầu từ tiểu học, trung học, đại học, nghiên cứu sở, dần dần hướng lên cao. Đây là lời dạy của Phật. Không học tiểu thừa mà học đại thừa, Phật nói không có chuyện như vậy, thì quý vị không thể có thành tựu. Đây là nói về giáo hạ. Còn ở trong tông môn không dạy pháp tiểu thừa. Tại vì sao? Vì họ nhận học trò đều là thiên tài nhi đồng. Ở trong tông môn không dạy pháp tiểu thừa. Tại vì sao? Vì họ nhận học trò đều là thiên tài nhi đồng, không phải là người tầm thường, đều là người thượng thượng căn. Họ không cần đi theo trình tự tu học, họ một bước thì lên trời. Hạng người này thì quá ít. Còn bên giáo hạ thì phải y theo trình tự mà tu học. Cho nên Phật giáo truyền đến Trung Quốc, đến thời Đại Trụy Đường thì có Câu Xá Tông và Thành Thật Tông là thuộc về tiểu thừa. Thế nhưng thọ mạng của tiểu thừa không dài. Đến giữa đời nhà Đường về sau thì suy kém. Cho nên hiện nay ở Trung Quốc đã không còn tiểu thừa nữa. Trong Đại Tạng Kinh có kinh tiểu thừa như bốn bộ A Hàm là thuộc kinh tiểu thừa. Bây giờ không có ai học nữa, mà trực tiếp đều học pháp đại thừa. Đây là nguyên nhân gì? Ở Trung Quốc, người tu học đại thừa, bất luận là tại gia hay xuất gia, thành tích của họ rất là phi phàm. Lời của Thích Ca Mâu Ni Phật có phải là không linh phải không? Không phải. Xưa kia ở Trung Quốc, bất luận là tại gia hay xuất gia, tu học Pháp Đại Thừa, họ trước khi chưa học Phật đều có nền tảng của nhà Nho và nhà Đạo. Cho nên Nho và Đạo đã thay thế Tiểu Thừa. Họ có nền tảng này nên học Pháp Đại Thừa không thành vấn đề. Thật tại mà nói, cảnh giới của Nho và Đạo còn cao hơn Tiểu Thừa. Vì vậy họ trực tiếp học Đại Thừa thì càng thuận tiện. Thế nhưng ngày nay thì khó khăn. Tại vì sao? Vì người hiện nay không có nền tảng của Nho và Đạo. Họ có học qua Tứ Thư Ngũ Kinh hay không? Có mấy ai học qua Chư Tử Bá Gia? Như vậy thì họ không có nền tảng của Nho và Đạo, cũng không có Tiểu Thừa, cho nên họ trực tiếp học Pháp Đại Thừa. Họ học suốt cả đời cũng không có kết quả gì cả. Vấn đề là ở tại chỗ này. Chúng ta phải hiểu cho rõ ràng. Xưa kia tôi ở Đài Trung theo học kinh giáo với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Thầy dạy cho chúng tôi Tứ Thư và giảng Lễ Ký cho chúng tôi. Thầy cũng dạy cho chúng tôi bộ Cổ Văn Quán Chỉ của nhà Nho. Mỗi một tuần thầy giảng một thời, giảng học thuyết của nhà Nho 3 tiếng đồng hồ. Thầy cũng giảng Phật Pháp, thầy giảng một thời 3 tiếng đồng hồ. Thời gian đều như nhau, đồng thời tu học. Tôi ở Đài Trung tu học 10 năm. Tu học 10 năm như một ngày. Một tuần thầy giảng một bài Cổ Văn Quán Chỉ, giảng 10 năm mới giảng hết bộ Cổ Văn Quán Chỉ, có hơn 300 bài. Thầy giảng Lễ Ký, thầy giảng Lễ Ký là soạn giảng. Thầy cũng giảng Tứ Thư cho chúng tôi. Thầy giảng Đại Học, Trung Dung và Luận Ngữ. Thầy giảng học thuyết của nhà Nho là để thay thế Pháp Tiểu Thừa. Đây là chúng ta học Phật không thể không biết. Còn tu tịnh độ thì sao? Tu tịnh độ là một pháp môn rất đặc biệt, không cần học Pháp Tiểu Thừa. Chỉ cần quý vị hết lòng hết dạ lão thật niệm Phật thì thành công. Cho nên giáo hạ là từ cửa chánh đi vào trong giác chánh tịnh. Thì chánh là chánh tri chánh kiến. Trong tam quy y thì quy y pháp, pháp là chánh tri chánh kiến. Tịnh độ tông chúng ta và mật tông đều là từ cửa tịnh đi vào, tức tu tâm thanh tịnh. Cho nên đây là một pháp môn đặc biệt. Nhưng quý vị phải ghi nhớ, tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Chúng ta tu tịnh độ tức là tu tâm thanh tịnh. Thân phải thanh tịnh, thân tâm đều thanh tịnh thì hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta tự nhiên được thanh tịnh. Quý vị muốn thật sự mà làm được thanh tịnh thì quý vị nhất định phải ngăn chặn ô nhiễm. Cho nên quyết định không xem truyền hình và báo chí thì tâm sẽ thanh tịnh. Tôi đã mấy chục năm không có xem báo chí, không có xem tạp chí. Quý vị hỏi tôi hôm nay thứ mấy, ngày mấy, tháng mấy, tôi cũng không biết. Tôi phải hỏi người khác hôm nay là ngày mấy, nếu không thì tôi cũng không biết. Chuyện thiên hạ tôi cũng không biết. Mỗi ngày thế giới thái bình, vô sự, Người ta hỏi tôi vô sự, thế giới rất thái bình, rất an định. Nếu vừa xem những thứ đó thì tâm sẽ loạn. Quý vị sống trong loạn thế, còn tôi sống trong tịnh độ. Cõi tịnh độ và ngũ trược ác thế là cùng chung với nhau. Chỉ cần quý vị không tiếp xúc thì cõi này là tịnh độ. Như thiền sư Trung Phong tại trong Tam Thời Hệ Niệm có khai thị rằng: tịnh độ tức cõi này tức tịnh độ, không sai. Tôi có thể làm chứng minh. Người nào mà chúng ta không cần quen biết thì không cần quen biết. Cổ nhân có nói: biết chuyện nhiều thì phiền não nhiều, biết người nhiều thì thị phi nhiều. Cuộc sống của chúng ta càng giản dị thì càng tốt. Đối với chúng ta tu tâm thanh tịnh, tu tịnh độ có sự giúp đỡ rất lớn lao. Đại sư Liên Trì, Ngài đã làm nêu gương cho chúng ta thấy. Lúc Ngài còn trẻ, rất là hiếu học. Ngài thích học hành. Sau khi Ngài học Phật, cũng là học rộng nghe nhiều. Đến khi tuổi tác đã lớn, thì Ngài giác ngộ. Trước kia Ngài đã học những gì, thấy đều buông bỏ hết, chỉ chuyên trì một bộ kinh A Di Đà, chuyên niệm một câu sáu chữ hồng danh, Ngài đã được vãng sanh. Ngài thật sự đã buông bỏ được. Hôm trước tôi nghe mấy vị đồng học trong lớp bồi huấn đến nói với tôi rằng, vừa lúc đó cũng có lâm trưởng ở đó nói đến núi Phổ Đà có một vị lão pháp sư. Vị lão pháp sư này cũng là học rộng nghe nhiều. Ở Trung Quốc mọi người đều gọi Ngài là bộ tự điển sống. Đến cuối đời Ngài đều buông bỏ hết những gì mà Ngài đã học qua, không bao giờ nhắc đến nữa. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, hình như là năm ngoái hay là năm trước, Ngài đã vãng sanh rồi, tướng lành hy hữu. Ngài thật sự đã buông bỏ được. Đây là người thật sự thông minh. Cho nên hiện nay là trong thời kỳ mạt pháp, nếu tự mình muốn thật sự có thành tựu, phải biết làm thế nào tránh khỏi căn nguyên của sự nhiễm ô này. Tự mình phải biết làm thế nào để tránh khỏi. Cho nên nhất tâm niệm Phật là điều quan trọng hơn hết. Thì Đại sư Ấn Quang có dạy cho chúng ta nguyên tắc tu học, đó là đôn luân tận phận, nhàn tà tồn thành, tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ. 16 chữ này chúng ta mà có thể tuân theo thì không ai mà không được thành tựu. Có thể tránh khỏi tất cả ngoại duyên, đây là phương pháp đoạn phiền não quan trọng nhất. Loại thứ ba là chướng đạo vô sở quý. Đây là thuộc về hậu đắc trí, cũng tức là nói tất cả chúng sanh họ đã tu học pháp môn đó. Họ tu học không được thành tựu. Vì sao không được thành tựu? Vì họ có chướng ngại. Thứ chướng ngại đó tự họ cũng không biết. Nếu tự họ đã biết thì họ sẽ bài trừ chướng ngại đó đi, thì họ có thể thành công rồi. Tự mình có bệnh mà không biết có bệnh thì họ mới chết. Tự mình có bệnh mà biết có bệnh thì họ biết chữa trị, thì thân thể của họ hồi phục khỏe mạnh. Cho nên sợ nhất là tự mình có bệnh mà không biết. Đây là điều rất phiền phức. Phật biết được, cho nên khi gặp Phật thì Phật nói rõ ràng minh bạch cho quý vị chướng ngại của quý vị ở tại đâu. Ngài dạy cho quý vị bài trừ chướng ngại thì vấn đề của quý vị đã được giải quyết. Cái việc này, lúc tôi mới bắt đầu học Phật, lúc chưa xuất gia, tôi thân cận với Đại sư Chương Gia. Ngài nói trong cửa nhà Phật có cầu thì ứng. Lúc đó tôi còn trẻ, nghe Ngài nói như vậy thì trong lòng rất phấn khởi. Có cầu thì ứng. Sau đó Đại sư lại nói thêm, trong lúc ngươi cầu không có cảm ứng là vì ngươi có nghiệp chướng. Nghiệp chướng đã làm chướng ngại sự cảm ứng. Cho nên lúc đó phải tu pháp sám hối để sám trừ nghiệp chướng thì sự cảm ứng sẽ hiện tiền. Tuyệt đối không phải nói chúng ta đã có cầu mà không có cảm ứng thì cho rằng Phật pháp không linh. Không phải vậy. Phật pháp đích thật rất linh nghiệm. Có cầu thì ứng. Nhưng quý vị cầu phải như lý như pháp, phải hợp tình hợp lý thì sự cảm ứng không thể nghĩ bàn. Nếu như trái với tình lý thì là tăng trưởng tham sân si, Phật Bồ Tát sẽ không giúp cho quý vị thành tựu. Phật Bồ Tát chỉ giúp cho quý vị khai ngộ, không bao giờ giúp cho quý vị mê hoặc. Đây là đạo lý nhất định. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Cho nên tôi học Phật đã có 52 năm. Trong bao nhiêu năm nay, lời Thầy nói rất là linh nghiệm. Tôi đã từng thử nghiệm mấy chục lần. Đích thật không có lần nào mà khiến cho tôi thất vọng. Thật sự là có cầu thì ứng. Sở cầu của chúng tôi đều không ngoài tự lợi. Tự lợi là tự mình tu học. Tự mình tu học, hy vọng công phu của mình đạt đến cảnh giới cao. Ngoài ra một điều nữa chính là hoằng pháp lợi sanh, là muốn giúp đỡ cho đại chúng xã hội, nhất là xã hội động loạn ngày nay xảy ra nhiều tai nạn. Chúng ta phải làm thế nào tận tâm tận lực, hết lòng giúp đỡ, hóa giải tai nạn cho thế gian này. Điều có sự cảm ứng không thể nghĩ bàn. Loại thứ tư là tận khổ đạo vô sở quý. Đây cũng là thuộc về hậu đắc trí. Ý nghĩa của điều này là gì? Chính là đối trị phiền não, cũng chính là làm thế nào giải quyết khổ nạn. Phật có trí huệ này, Phật có năng lực này. Phật ở trước đại chúng giảng giải những phương pháp đạo lý này, nhưng Ngài không có lo sợ. Ngài giảng giải đều là chân lý. Thế giới ngày nay, xảy ra những tai nạn, hầu như mỗi một người chúng ta đều có thể cảm giác được. Đúng là thế giới đại loạn. Từ khi có lịch sử đến nay, chưa từng gặp phải tai nạn như vậy. Căn nguyên của những tai nạn này từ đâu mà có? Theo trong Phật pháp mà nói là đã mê mất tự, mê mất bản tánh. Trí huệ đức năng vốn có trong bản tánh của mình, thảy đều không còn nữa. Vì vậy tất cả chúng sanh thuận theo phiền não của mình, thuận theo tham sân si mạng của mình, tất cả lời nói việc nào việc làm của mình trái với tự tánh thì là tai nạn hiện tiền, thể tạo tác tất cả nghiệp bất thiện, thì tự nhiên dẫn đến quả báo không tốt. Đây là trong Phật pháp nói cho chúng ta biết. Ở Trung Quốc, thì lấy nhà Nho làm tượng trưng cho truyền thống văn hóa. Nếu từ nơi học thuyết của nhà Nho mà nói, những tai nạn trong thế giới ngày nay là do tất cả chúng sanh không hiểu hiếu đạo, không biết để đạo mà ra. Trong tám đức tính: hiếu để trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ, thì hiếu để là quan trọng nhất. Hiếu là đối xử với cha mẹ. Để là đối xử với thầy. Để là đệ tử, nghĩa là học trò, phải đối xử với thầy như thế nào. Cho nên nền văn hóa của Trung Quốc là xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo và sư đạo. Ngày nay không có hiếu đạo, cũng không có sư đạo. Người hiện nay khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều trái với đạo đức. Cái đạo này chúng tôi tại trong những buổi giảng cũng thường nói, tức là mối quan hệ giữa người với người, mối quan hệ giữa người với hoàn cảnh thiên nhiên, và mối quan hệ giữa người với thiên địa quỷ thần thì gọi là đạo. Cái mối quan hệ này chúng ta phải hiểu rõ minh bạch, cư xử với nhau hòa thuận thì gọi là đức. Nói tóm lại là phải đối xử với nhau bình đẳng, cư xử với nhau hòa thuận thì gọi là hiếu để, Thánh nhân dạy hiếu đệ, ý nghĩa vô cùng sâu rộng. Chúng ta tại trong Kinh Giáo Đại Thừa xem thấy, trong Bồ Tát Giới Kinh, Phật bảo với chúng ta rằng tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Nghĩa là đem cái tâm hiếu thuận cha mẹ, đem sự hiếu thuận này truyền khắp cho tất cả chúng sanh, đem sự hiếu kính này truyền khắp pháp giới hư không giới. Thế nhưng phải bắt đầu từ cha mẹ, phải đối xử với cha mẹ có lòng hiếu thuận, đem hành vi hiếu thuận này phát dương quang đại. Sau đó tận hiếu với tất cả chúng sanh. Lại nói, tất cả chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ, chư Phật vị lai. Tất cả chúng sanh khi đã là chư Phật vị lai, Phật là thầy của chúng ta, để đạo cũng là khắp pháp giới hư không giới. Chúng ta đối xử với thầy phải tôn kính, đối xử với tất cả chúng sanh cũng phải tôn kính, đối xử với cha mẹ phải hiếu thuận, đối xử với tất cả chúng sanh cũng phải hiếu thuận. Nếu chúng ta dùng tâm hiếu thuận, dùng tâm cung kính đối xử với tất cả chúng sanh, thì thế giới này không khác gì với Cực Lạc thế giới, cũng không khác gì với Hoa Tạng thế giới. Cho nên từ chỗ này thì chúng ta có thể thấy được căn bản nguyên nhân của tất cả động loạn tai họa ở chỗ nào, thì quý vị không khó hiểu. Cho nên muốn cứu vãn kiếp nạn trước mắt không có gì khác, vẫn phải từ trong đạo đức mà hạ thủ công phu. Trước tiên tự mình phải giác ngộ, đây là then chốt quan trọng. Khi tự mình đã giác ngộ thì quý vị mới có thể thực hiện đạo đức, thì quý vị mới có thể đạt được thọ dụng của đạo đức. Nếu tự mình không giác ngộ, vẫn còn thuận theo phiền não tạp khí của mình, thì quý vị sẽ phải chịu khổ nạn. Trong hiện tại, những người học Phật, chúng ta nghĩa là người thật sự học Phật, họ bắt đầu giác ngộ. Phật tại trong kinh điển thường dạy cho chúng ta thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Thích Ca Mâu Ni Phật trong đời Ngài nói câu này không biết là nói bao nhiêu vạn lần, chúng ta đọc trong kinh thường xem thấy. Câu nói này rất là quan trọng, thọ là tiếp nhận. Chúng ta phải tiếp nhận lời giáo huấn của Phật, trì là giữ gìn, không để cho mất đi. Hay nói cách khác, mỗi ngày phải dũng công y giáo phụng hành. Đọc tụng là ôn cũ biết mới. Chúng ta mỗi ngày phải đọc kinh điển. Đọc từng biến thì có chỗ ngộ từng biến. Nhất định phải đem cảnh giới của mình nâng lên cao. Quan trọng nhất là vì người diễn nói. Quý vị thấy, không phải vì chính mình mà vì người khác. Diễn là biểu diễn, làm ra cho người khác thấy.
Khi người khác đến hỏi thì phải giải thích tường tận cho họ nghe. Quan trọng nhất là thần giáo, diễn là thần giáo. Trong xã hội ngày nay, chúng ta nhìn thấy người trẻ tuổi họ không biết hiếu thuận cha mẹ, thì chúng ta phải làm ra cái dáng hiếu thuận cha mẹ cho họ thấy. Đây chính là diễn. Cho nên cũng có người hỏi tôi: các ông học Phật học những gì? Thì tôi trả lời với họ rằng: hát tuồng. Do về những khuyết điểm của trong xã hội, chúng ta phải biểu diễn cho họ thấy. Nếu học trò không biết tôn sư trọng đạo thì chúng ta phải biểu diễn màn tôn sư trọng đạo để cho họ thấy. Lại xem những khuyết điểm nào của trong xã hội thì chúng ta cho thuốc chữa đúng bệnh. Nhưng người hiện nay không biết nhân nghĩa thì chúng ta làm ra cái dáng nhân nghĩa. Người hiện nay không biết ơn, không biết báo ơn thì chúng ta phải biết ơn báo ơn, luôn luôn làm cho họ thấy. Phải có hành động mới được. Không có hành động, chỉ là nói suông thì người ta không tin, họ hoài nghi. Cho nên chúng ta phải làm ra cái dáng cho người ta thấy. Thật tại mà nói, người hiện nay người trẻ tuổi đâu có còn nhớ đến cha mẹ, thì họ làm gì có quan niệm kỷ niệm tổ tông. Cho nên những năm gần đây chúng tôi thường nghĩ đến xây cất một ngôi tổ tông kỷ niệm đường. Cứ mỗi năm hai mùa xuân thu, chúng tôi cử hành tế lễ tổ tiên. Hồi năm ngoái chúng tôi ở Hồng Kông đã xây cất một ngôi tổ tiên kỷ niệm đường. Chúng tôi đặt tên là Trung Hoa Dân Tộc Vạn Tánh Tổ Tiên Kỷ Niệm Đường. Những họ của Trung Quốc không phải là trăm họ, mà là có hơn 22.000 họ. Hiện tại chúng tôi đã tìm được có hơn 12.000 họ, hãy còn khoảng 10.000 họ mà chúng tôi vẫn chưa tìm được. Hiện nay ở Trung Quốc có người chuyên môn làm công việc đi tra tìm. Cho nên chúng tôi hiện nay những bài vị thờ trong tổ tiên đường có hơn 12.000 họ, có hơn 12.600 bài vị. Hai mùa xuân thu chúng tôi cử hành tế lễ tổ tiên, đây cũng là biểu diễn cho đại chúng xã hội thấy. Nghĩa là chúng ta không quên tổ tiên. Ngày thường, tổ tiên kỷ niệm đường này là chỗ tụng kinh niệm Phật của chúng ta. Chúng ta tụng kinh niệm Phật để cúng dường cho tổ tiên của chúng ta. Ngôi kỷ niệm đường đầu tiên xây cất xong ở Hồng Kông. Hiện tại chúng tôi đang xây cất ngôi tổ tiên kỷ niệm đường thứ hai ở Tịnh Tông Học viện Úc Châu. Bởi vì đất đai ở Úc Châu rất dễ mua được, cho nên ngôi kỷ niệm đường này thì trang nghiêm hơn ngôi kỷ niệm đường ở Hồng Kông. Chúng tôi đặt làm những bài vị nhỏ. Bài vị nhỏ có hơn 10.000 cái bài vị. Những bài vị này đặt làm ở Trung Quốc đến tháng 9 thì có thể vận chuyển đến Úc Châu. Trong tương lai, sau khi sắp đặt xong thì kỷ niệm đường rất là trang nghiêm. Ở bên Úc Châu cũng đề xướng tế lễ tổ tiên. Tuy chúng tôi làm, nhưng quy mô không lớn. Chúng tôi tuân theo lời dạy của Đại sư Ấn Quang, xây dựng đạo tràng nhỏ, không nên làm quá lớn. Nhân số cũng không nên quá nhiều. Cho nên tương lai đạo tràng của chúng tôi, chúng xuất gia thường trụ không nhiều hơn 20 người. Đó là tuân theo lời dạy của Đại sư Ấn Quang. 6 tháng cuối năm thì học viện bắt đầu chiêu sinh. Chúng tôi chỉ thu nhận 10 vị học viên. Mười vị học viên này cần phải có những người hộ pháp phục vụ cho họ, để cúng dường họ, hy vọng họ cố gắng mà học tập, chuyên tâm học tập kinh giáo. Họ cái gì cũng không cần làm, mỗi ngày chỉ chuyên tâm nghiên cứu kinh giáo. Đến khi nào lên giảng đài thì giảng cho mọi người chúng tôi nghe. Chúng tôi nghe rồi mà không vừa ý thì họ phải xuống đài nhường chỗ cho người khác. Bởi vì số học viên rất là có hạn, chỉ thu nhận 10 vị, họ không thể ở mãi vị trí đó. Nếu họ muốn ở mãi vị trí đó thì họ phải dũng mãnh tinh tấn, nỗ lực tu học, phải đoạn trừ phiền não, phải đoạn tập khí, phải thành tựu học vấn chân thật của mình. Tương lai nối tiếp huệ mạng của Phật, Phật pháp được thường trụ thế gian đều là nhờ vào mấy vị này. Cho nên chúng ta phải toàn tâm toàn lực cúng dường họ, cúng dường, cung kính cúng dường. Tức là nói quý vị tiếp nhận phần cúng dường này, quý vị không có lỗi với mọi người, quý vị phải đem thành tích ra. Chúng ta biết ơn báo ơn chỉ có 3 điều. Chúng ta phải báo ơn của thầy dạy dỗ chúng ta, chúng ta phải báo ơn của hộ pháp. Trong xã hội ngày nay nói đến điều này thì rất đau lòng, họ quên ơn phụ nghĩa. Còn chúng ta đặc biệt nêu gương, dù nhận cái ơn như giọt nước, phải thường nhớ báo như dòng sông. Người khác đối xử với chúng ta không với chúng ta tốt, dù là cái tốt đó chỉ có một ngày, họ đã từng đối xử với ta tốt một ngày, vì sao họ đối xử với ta không tốt? Ta chỉ nhớ cái tốt một ngày của họ, còn họ đối xử với ta không tốt thì ta phải quên hết. Ta luôn luôn phải nhớ báo cái ơn tốt một ngày của họ. Chúng ta phải biết ơn báo ơn. Tâm của chúng ta phải thuần tịnh, những đạo lý của thánh nhân dạy. Trong tâm chúng ta luôn luôn nhớ những điều hay nhất của tất cả chúng sanh, những điều thiện nhất, chân thật nhất thì để trong tâm của chúng ta. Còn những điều bất thiện của chúng sanh, những ác nghiệp của chúng sanh tạo, chúng ta tuyệt đối không để trong tâm của mình. Để bồi dưỡng cái tâm của mình thuần tịnh thuần thiện, để cho mọi người thấy. Tại vì sao? Vì người hiện nay không biết đạo lý, những điều thiện của tất cả chúng sanh họ không cần, còn những điều ác của tất cả chúng sanh họ đều thu thập hết. Cho nên trong tâm của họ đều đã biến thành thùng rác, chuyên môn thu thập những điều bất thiện của tất cả chúng sanh. Cho nên tương lai quả báo của họ là ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên người thông minh không thể tự hại mình, đối xử với mình phải tốt một chút, phải khéo đối xử với mình. Tâm trong tâm của mình tuyệt đối không thu thập những điều bất thiện của người khác. Chẳng những miệng không nói mà ý niệm cũng không có. Nuôi thành cái tâm mình thuần tịnh thuần thiện, thân tâm khỏe mạnh. Quý vị thấy nay tuổi tác của tôi đã lớn như vậy, nhưng tôi cảm thấy thân thể năm nay tốt hơn năm ngoái. Bất luận là tinh thần hay là thể lực, đích thật năm nay tốt hơn năm ngoái và năm trước quá nhiều. Quý vị hỏi tôi là nguyên nhân gì? Có lẽ đây là trong tâm của tôi chuyên môn thu thập điều thiện, những thứ bất thiện đều quét sạch hết, không còn nữa. Học Phật là phải giác ngộ, người giác ngộ phải biết khéo đối xử với mình. khéo đối xử với mình là từ chỗ này bắt đầu thực hiện. Ngôi học viện của chúng tôi, tức Tịnh Tông Học viện Úc Châu, đến ngày 12 tháng 10 cử hành đại lễ khai mạc. Chúng tôi cũng rất hoan nghênh các đồng học bên này tổ chức thành phái đoàn sang bên đó tham quan. Câu thập lực vô ý thanh này chúng tôi xin giảng đến đây. Chúng ta lại xem tiếp một câu: hoặc văn vô tánh vô tác vô ngã thanh. Trong kinh này, ý nghĩa của mỗi một câu đều là vô cùng phong phú. Đích thật là từng chữ đều giống như đề kinh không khác. Văn chương là làm không hết. Vô tánh. Chữ tánh này là nói thể. Trong kinh Pháp Hoa có nói: biết các pháp thường không tánh. Tức có nghĩa là tất cả các pháp không có thật thể. Đây là nói rõ chân tướng sự thật. Tất cả các pháp không có thật thể, tức không có tự tánh. Thí như cái khăn này, nó cũng là một pháp. Nó có thật thể hay không? Nó không có. Chúng ta tháo mối chỉ ra, kéo ra là một sợi chỉ. Cho nên nó không có thật thể. Chúng ta đem sợi chỉ đó lại phân tích ra, nó là do sợi rất nhỏ dệt thành. Cho nên điều này rất là dễ hiểu. Thể vừa phân tích ra thì nó là do các duyên hòa hợp sanh ra. Vì vậy, cái khăn này là duyên sanh. Trong Phật Pháp thường nói, duyên khởi tánh không. Cho nên nó không có thật thể. Thể của nó là không. Nó là duyên khởi tánh không. Đây chính là ý nghĩa của vô tánh. Thế nhưng duyên khởi tánh không, cái tánh không đó thật ra chính là pháp tánh. Tánh của vô tánh chính là pháp tánh. Tất cả vạn pháp đều không rời khỏi cái nguyên tắc này. Tại trong Pháp Tướng Duy Thức có nói, vô tánh có ba loại là tướng vô tánh, sanh vô tánh và thắng nghĩa vô tánh. Nhưng quý vị phải nhớ kỹ, tánh của vô tánh chính là pháp tánh. Nếu không có pháp tánh thì nhân duyên hòa hợp làm sao mà có thể hòa hợp. Vạn vật ở trong vũ trụ này tướng có tánh không. Tuy có tướng nhưng là huyễn có, không phải thật có. Trong Phật Pháp có nói định nghĩa của chân vọng. Chân là vĩnh hằng, đó là thật. Phàm là cái gì có thay đổi đều là giả, giả tức là vọng. Dùng cái tiêu chuẩn này để quan sát hết thảy tất cả động vật. Con người cũng là động vật, bao gồm cả con người. Hết thảy tất cả động vật đều là có sanh già bệnh chết, thì không phải chân. Chân là vĩnh viễn không thay đổi. Cho nên động vật có sanh già bệnh chết, thực vật thì có sanh trụ dị diệt, cũng không phải chân. Còn khoáng vật, tức là nói tinh cầu. Tinh cầu thì có thành trụ hoại không. Cho nên quý vị phải dùng tiêu chuẩn của Phật Pháp để quan sát hết thảy tất cả vạn sự vạn pháp đều không phải chân, tức không phải thật. Cho nên trong Kinh Kim Cang mới nói tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Cái gì gọi là pháp hữu vi? Pháp hữu vi chính là có sanh có diệt. Pháp có sanh có diệt thì gọi là pháp hữu vi, bao gồm cả chúng ta khởi tâm động niệm. Cho nên tám thức là pháp hữu vi. Ý niệm của quý vị, một cái ý niệm khởi, một cái ý niệm diệt, niệm trước diệt, niệm sau lại sanh. Ý niệm của quý vị là pháp sanh diệt. Hiện tại chúng ta nói chuyện từ tinh thần đến vật chất, thảy đều là pháp sanh diệt. Nhưng trong pháp sanh diệt có một pháp không sanh không diệt, đó là chân. Không sanh không diệt ở chỗ nào? Thì ngay trong thân của chúng ta. Cho nên quý vị phải biết bí quyết thì quý vị rất vui mừng. Tại vì sao? Vì không có sanh tử. Sanh tử là thuộc một bộ phận khác. Có một bộ phận thật sự không có sanh tử. Cái không sanh không diệt đó là căn tánh của lục căn, chính là thấy nghe giác biết. Căn tánh là vĩnh viễn không có sanh diệt. Cái thân này của chúng ta là thân ngũ ấm, sắc thọ tưởng hành thức. Sắc thọ thọ tưởng hành thức là pháp duyên sanh, nó có sanh diệt. Còn thấy nghe giác biết của chúng ta không bao giờ theo nó sanh diệt. Thấy nghe giác biết thật là khó hiểu, nhưng nó là chân, nó không có sanh diệt, nó cũng không có đến đi. Chúng tôi dùng một thí dụ để nói, thì quý vị từ trong thí dụ này mà tư duy. Cái thấy nghe giác biết này nó không sanh không diệt, nó giống như làn sóng điện vậy. Nó ở khắp trong không gian, nó không có đến đi. Còn thân thể của chúng ta giống như cái gì? Thân thể thì giống như một cái máy radio. Khi chúng ta vặn đúng số băng tần thì chúng ta có thể nghe được, đón nghe được, giống như một bộ máy. Bộ máy này của chúng ta bất cứ dọn đi nơi nào, thể mở máy thì liền nghe được. Thấy nghe hay giác biết là chân tánh, là pháp tánh, là Phật tánh, giống như là sóng điện vậy. Nó ở khắp hư không pháp giới, cho nên nó không có đến đi. Đến khi nào cái máy của quý vị thành hình rồi thì quý vị có thể đón nghe được. Cái thân thể này của chúng ta giống như một bộ máy vậy. Bộ máy này của chúng ta có thể sanh ra năng lực, nghĩa là nó có thể thâu vào, cũng có thể phát ra. Chúng ta phát ra cái làn sóng cũng là khắp hư không pháp giới. Cái làn sóng này là gì? Là tư tưởng làn sóng, tức chúng ta khởi tâm động niệm. Cho nên chúng ta khởi tâm động niệm, dù ý niệm rất nhỏ bé, ý niệm rất vi tế, chư Phật Bồ Tát cũng tiếp nhận được. Còn ý niệm của chư Phật Bồ Tát thì chúng ta không tiếp nhận được. Là nguyên nhân gì? Vì bộ máy của chư Phật Bồ Tát rất linh hoạt, có thể tiếp nhận chúng ta. Còn bộ máy của chúng ta thì có rất nhiều trục trặc, không thể tiếp nhận chư Phật Bồ Tát. Không phải không tiếp nhận được, là vì bộ máy không linh. Bộ máy này tại sao không linh? Vì bên trong có vọng tưởng phân biệt chấp trước làm chướng ngại. Cho nên chúng ta phải dẹp trừ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì chúng ta mới có thể tiếp nhận được ý niệm của chư Phật Bồ Tát. Cho nên nói đi nói lại, nói đến cùng, điều quan trọng hơn hết là tâm thanh tịnh. Tánh của vô tánh chính là pháp tánh, chính là chân như tự tánh. Kế tiếp là nói vô tác. Ý nghĩa của vô tác và vô vi tương đồng. Tức có nghĩa là vô nhân duyên tạo tác. Đại sư Thanh Lương tại trong chú giải kinh Hoa Nghiêm có nói, có hành vi tạo tác thì gọi là hữu vi. Hữu vi là vô thường. Không có hành vi tạo tác thì gọi là vô vi. Vô vi là thường. Cái ý nghĩa này rất sâu. Cũng có nhiều người đã hiểu sai cái ý nghĩa này. Phật xuất hiện trong thế gian này, đây là Phật thị hiện ở Ấn Độ 3.000 năm trước. Phật thị hiện tám tướng thành đạo. Tám tướng thành đạo này là hữu tác hay là vô tác, hữu vi hay là vô vi. Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành đẳng chánh giác, Ngài vì tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm, có hơn 300 hội. Đây là hữu tác hay là vô tác, là hữu vi hay là vô vi? Xin thưa với quý vị, Phật thị hiện giảng kinh thuyết pháp đều là vô tác. Chúng ta cũng không hiểu vì sao đều là vô tác. Vì Phật thị hiện, Ngài không có khởi tâm động niệm, tức là nói tâm của Phật không có phân biệt, không có chấp trước, không có thở khởi tâm, không có động niệm. Thầy gọi làm mà không làm, không làm mà làm, nói mà không nói, không nói mà nói. Chúng ta vẫn không hiểu. Năm xưa Thế Tôn còn tại thế, cũng có người hỏi qua những vấn đề này, thì Phật nêu ra một thí dụ nói cho họ biết. Ngài nói, người hãy xem cái chuông này, người đánh nó một cái thì nó lập tức vang lên. Tiếng vang của nó là hữu tác hay là vô tác, là vô vi hay là hữu vi hay là vô vi, hễ đánh thì nó vang. Vậy thì cái chuông đó có nghĩ rằng người đánh ta một cái thì ta lập tức vang ra một tiếng? Nó không có cái ý niệm này. Chư Phật Như Lai ứng hóa trong thế gian này cũng giống như cái chuông và cái mỏ vậy. Quý vị gõ nó là cảm thì nó có ứng. Nó là cảm ứng, nó tuyệt đối không cần suy nghĩ. Nay chúng ta nói hữu vi, tức là quý vị có vọng tưởng phân biệt chấp trước, tức là hữu vi. Nếu quý vị không có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì là vô vi. Cho nên dùng vô vi làm việc thì được viên mãn, không có sai lầm chút nào. Người thế gian chúng ta suốt ngày đến tối làm việc, càng làm càng tệ. Tại vì sao? Vì chúng ta là hữu vi, tức là chúng ta có vọng tưởng, có vọng, có phân biệt, có chấp trước, cho nên càng làm càng tệ. Còn chư Phật Bồ Tát làm việc, các ngài làm được rất thành công, làm được rất là viên mãn, tức là nói các ngài không có vọng tưởng, không có chấp trước, không có phân biệt. Đây là Vô Tát. Vô Tát mới là tuyệt diệu. Vô Tát mới là thật sự cứu cánh viên mãn. Vô Tát mới có thể phổ độ chúng sanh. Nếu hữu tát thì tự độ mình cũng độ không được. Cái đạo lý này thì rất sâu. Cho nên người thật sự tu học Pháp Đại Thừa, cái tiêu chuẩn tu học thấp nhất là ở trong Kinh Kim Cang Giải Phá Tứ Tướng, tức vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Này quý vị muốn hỏi, vậy thì hạng người nào mới đạt đến trình độ này? Trong Kinh Kim Cang có nói rất rõ ràng, phải là bậc Tu Đà Hoàng. Bậc Tu Đà Hoàng không có tứ tướng. Bậc Tu Đà Hoàng là sơ quả của tiểu thừa. Hay nói cách khác, chúng ta vẫn còn có vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì quý vị chắc chắn không thể chứng được cảnh giới của Tu Đà Hoàng. Cảnh giới của Tu Đà Hoàng là đã vô ngã. Tôi cũng thường khuyến khích các đồng học, chúng ta ít nhất phải buông bỏ được tự tư tự lợi, phải buông bỏ được tự tư tự lợi, buông bỏ danh vọng lợi dưỡng, buông bỏ ngũ dục lục trần, buông bỏ tham sân si mạng, thì chúng ta cũng như bậc Tu Đà Hoàng vậy. Bởi vì bậc Tu Đà Hoàng là vô ngã, tuy chúng ta vẫn còn có tứ tướng nhưng đã buông bỏ được. Đạt đến vô ngã thì rất khó, cho nên không niệm Phật, không cầu A Di Đà Phật đến tiếp dẫn thì không có biện pháp nào cả. Trong Kinh Đại Thừa giảng dạy những lý luận và phương pháp rất là tuyệt diệu, cảnh giới càng cao siêu thì chúng ta không dễ gì làm nổi. Chỉ có thể làm được là lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thật ra khi chưa sanh về, ngay trong lúc Phật đến tiếp dẫn, nhờ Phật quang ra trì và âm thanh gia trì, hào quang và âm thanh của Phật gia trì, thì nghiệp chướng của chúng ta liền được tiêu trừ, đã được tiêu trừ rất nhiều. Cho nên muốn làm việc gì, muốn học pháp gì, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi mới học. Không nên ở cõi này kéo dài thời gian, mà ở cõi này phải cố gắng niệm Phật. Niệm Phật là điều quan trọng hơn hết. Hôm nay thì giờ đã hết.